Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Kinh tế Việt Nam bùng phát. Tiếp theo là phóng sự Giáo dục thế hệ trẻ ở hải ngoại về nguồn cội. Kể đến là tường trình Nghề đúc lưu đồng ở Việt Nam. Sau đó là bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng nhan đề Tiếng Anh ông nhà thua tiếng Anh ông nhân. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các công ty nước ngoài đang đổ xô vào Việt Nam. Đầu năm nay, một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới Warburg Pincus đã đưa thêm hạng mục ngân hàng và dịch vụ logistics vào danh mục đầu tư Việt Nam, tăng tổng số vốn đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này lên hơn 1 tỷ đô la. Những nhà sản xuất ô tô như JAC Motors của Trung Quốc hay Kamaz, nhà sản xuất xe tải lớn nhất ở Nga, gần đây đã vào thị trường Việt Nam. Tiền đang đổ vào quốc gia Đông Nam Á này từ khắp nơi trên thế giới, từ dịch vụ xe Gojek của Indonesia cho đến công ty viễn thông Ooredoo của Qatar. Với cuộc chiến tranh thương mại đang lan rộng khắp Thái Bình Dương và sự lo ngại về lãi suất lan truyền ở các thị trường mới nổi, phần lớn thị trường châu Á đang trong tình cảnh ảm đạm. Vậy tại sao nền kinh tế của Việt Nam lại là một điểm sáng? Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 7% trong năm nay. Tiền tệ và lạm phát ổn định, tăng trưởng được dự đoán trong các ngành xuất khẩu, sản xuất, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chỉ số khác cho thấy Việt Nam vượt xa các đối thủ khác trong nhóm 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Việt Nam có thể sẽ vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2018 và 2019 như trong năm 2017. Ông Chidu Narayanan, nhà kinh tế châu Á tại ngân hàng Standard Chartered cho biết, chúng tôi tiếp tục lạc quan về tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ của Việt Nam đối với hoạt động sản xuất khi dòng vốn FDI và sản xuất điện tử vẫn chắc chắn. Ngân hàng của Anh này dự đoán một khoản thặng dư tài khoản vãng lai là 3,7% GDP trong năm 2018. Điều này có nghĩa là Việt Nam thu tiền vào từ thương mại và đầu tư nhiều hơn là lượng tiền trả ra nước ngoài. Điều đó bao gồm tăng thu nhập từ các ngành dịch vụ, chẳng hạn như gia công phần mềm công nghệ thông tin. Để giải thích lý do tại sao nền kinh tế của đất nước 100 triệu dân vượt trội so với các nước trong khu vực, hãy nhìn vào các yếu tố như thương mại, chi tiêu của người tiêu dùng và chính trị. Nhìn từ bên ngoài, thể chế Đảng Cộng sản của Việt Nam dường như không có vẻ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Dù phải thông qua chính phủ độc đảng, nhưng nhiều nhà đầu tư thực sự cho rằng sự ổn định chính trị là lý do để họ tới Việt Nam. Và trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong một cơ chế thị trường tự do dưới sự kiểm soát của nhà nước trong một số mặt. Sự ổn định chính trị góp phần vào sự ổn định kinh tế và nó đã giúp Việt Nam giữ được ổn định trong thời gian chuyển tiếp lãnh đạo mà ở các nước khác có thể gây biến động. Thị trường chứng khoán đã không bị lao dốc khi Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo vào tháng trước khi còn đương nhiệm. Ông sẽ được thay thế bởi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một người nổi tiếng trong việc duy trì hiện trạng. Sẽ không có thay đổi lớn trong chiến lược kinh tế hay hệ thống chính trị của Việt Nam do sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang, theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc. Các hiệp định thương mại với càng nhiều quốc gia càng tốt là đặc trưng của chiến lược kinh tế Việt Nam. Thông qua ASEAN, Việt Nam có các hiệp ước thương mại với Úc, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ cũng đã ký kết hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương cũng như các thỏa thuận riêng biệt với Nga và Liên minh châu Âu. Điều này có thể là một phần lý do khiến cho sự lạc quan về đầu tư tăng 6 điểm phần trăm giữa quý 1 và quý 2 năm nay, theo một cuộc điều tra của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đưa ra ngày 3 tháng 10. Kết quả này một lần nữa cho thấy rằng các công ty và nhà đầu tư châu Âu vẫn tự tin ở Việt Nam. Đồng Chủ tịch Nicolas Audio cho biết, vào thời điểm sắp đạt được thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam mang tính lịch sử, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư ở cả hai bên. Chúng tôi hy vọng thông điệp tích cực này từ Eurocharm và các nước thành viên sẽ truyền cảm hứng cho chính phủ Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, thị trường mua sắm Việt Nam cũng đang là yếu tố thu hút các doanh nghiệp tới đây. Chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Việt Nam cao hơn ở Thái Lan, Malaysia và Singapore, theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết hồi tháng 3. Khi thu nhập của người dân tăng lên, chi tiêu của họ thu hút các thương hiệu của mọi sản phẩm. Nhà bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Zara đã mở các cửa hàng ở Việt Nam, trong khi Apple vào tháng 9 đã mở đại lý bán lẻ cao cấp đầu tiên tại quốc gia này. Vingroup, một tập đoàn được thành lập bởi người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, đã tung ra một dòng xe ô tô trong tháng này với sự góp mặt của ngôi sao bóng đá David Beckham trong buổi ra mắt đình đám ở Paris. Tất nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều là hoa hồng. Các nhà kinh tế nói rằng Việt Nam cần phải theo dõi các khoản vay khi người tiêu dùng đang ngày càng sử dụng nhiều thẻ tín dụng hơn, nợ công của chính phủ đang chạm trần và các ngân hàng có nhiều khoản vay không có khả năng thanh toán hơn mong muốn. Ngành bất động sản cũng đang dịu xuống và Việt Nam đang muốn tránh bất kỳ hệ lụy nào từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lạm phát của Philippines đang tiếp cận 7%, mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Ở Myanmar, tiềm năng kinh tế từng có vẻ như cao vời vợi thì nay lại đang thụt lùi vì nhà nước cho phép bạo lực sắc tộc diễn ra và bỏ tù các nhà báo. Việt Nam không cách đó xa, nhưng tại thời điểm này chưa bị những vấn đề như vậy.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự giáo dục thế hệ trẻ ở hải ngoại về nguồn cội.
Tại ngôi nhà nhỏ số 308 phố Hewood, ngoại ô Washington, Hoa Kỳ, những lớp học như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức. Đến với những lớp học này là con em thuộc thế hệ thứ hai hoặc thậm chí là thế hệ thứ ba của các gia đình gốc Việt định cư trong vùng. Còn người hướng dẫn chính là những bậc cao niên có uy tín trong cộng đồng. Tất cả họ đều tình nguyện tới đây giảng dạy miễn phí cho các em, với hy vọng các thế hệ sau tiếp tục duy trì và gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại sư phụ Kim Phúc Nam, Liên đoàn Taekwondo Thần Phong Thế Giới nói:
khả năng của chúng tôi là muốn truyền lại tất cả những gì chúng tôi có để cho các hậu duệ sau này có cái sự tin tưởng vào chính mình. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai là có cái tự tin trong bất cứ trường hợp nào. Điểm thứ ba nữa là tôi muốn cho cái hậu duệ đằng sau này biết trên biết dưới. Thành ra chúng tôi làm đây là chúng tôi làm volunteer để cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
Bên cạnh các lớp học võ, rèn luyện cơ thể, học vẽ, các em còn được tham gia các lớp học hát, học nhạc miễn phí, mà trong đó các thầy cô thường dạy các em về những bài hát, những giai điệu truyền thống và về cả cách sử dụng những nhạc cụ Việt Nam. Và sau những giờ tập luyện, trong những dịp lễ Tết hay những dịp đặc biệt của cộng đồng, các em được tham gia trình diễn phục vụ bà con đồng hương. Điều đáng mừng là những hoạt động này đang nhận được sự tiếp tay của các thế hệ trẻ người Việt. Anh Đinh Tiến Đích, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
ở đây cộng đồng mình ở Việt Nam có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động, thì em thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức.
Còn nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ thì nói:
mục đích chính là muốn quy tụ các em Việt Nam ở Mỹ đến với nhau, và từ đó mình học hỏi về cái văn hóa và nhớ về cái văn hóa lịch sử của mình. Nhưng mà trước hết phải cho các em vui hả? Thành ra những cái dịp lễ nào cũng phải có những cái buổi tiệc tùng để cho các em đến.
Việc thu hút giới trẻ tới với các hoạt động của cộng đồng gốc Việt ở Mỹ thật ra không hề đơn giản, khi các bạn trẻ luôn có nhiều mối quan tâm khác ngoài xã hội. Tuy vậy, với nỗ lực của các bậc cao niên, những người mang theo mình những kỷ niệm và truyền thống Việt Nam, thì các thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt, những người vốn sinh ra trên đất Mỹ, đang tiếp tục được định hướng về nguồn cội. Từ đó mà văn hóa và truyền thống của người Việt tiếp tục được duy trì trong các thế hệ tương lai ở hải ngoại.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự nghề đúc lư đồng ở Việt Nam.
Ít ai ngờ giữa chốn Sài Gòn phồn hoa vẫn tồn tại một làng nghề với truyền thống đúc lư đồng từ trên 100 năm qua. Đúc lư đồng thủ công là công việc khá vất vả, phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ không chỉ có kỹ thuật cao mà còn khéo léo, tỉ mỉ và kiên trì trong mỗi khâu. Từ khi là một cục đất bột trò trấu, miếng sáp cho tới khi thành một sản phẩm hoàn chỉnh, chiếc lư đồng phải trải qua cả chục công đoạn và mỗi người chỉ đảm nhận một việc.
Anh nhận khuôn, cái khuôn này là cái tay của tôi, được ra những cái khuôn này.
Những khâu cơ bản bao gồm làm khuôn ruột, đúc khuôn sáp, bọc các lớp đất sét bên ngoài, đổ đồng, mài dũa, chạm trổ, hoa văn, đánh bóng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi tay nghề nhất định của người thợ. Họ phải dồn hết công sức và tập trung cao độ để giúp sản phẩm lưu đồng được hoàn hảo nhất. Thời gian trung bình sản xuất một bộ lư đồng khoảng 3 tuần lễ. Vì làm thủ công nên pha chế đồng trong nghề đúc lư là theo kinh nghiệm tay nghề của mỗi người, mỗi xưởng.
Ngày này đúng là riêng chú đó, thì làm nay ngoài 50 năm rồi. Người ta mà ta quan hệ mình. À, rồi loại nào lư nào không? Cái xong xuôi đàng hoàng cái mình đem ra cái thường ta kêu cái chành á, chành xe đó. Tất nhiên cái xe tải á, mình đưa vô đó là gửi ông A, ông B gì đó, trong đó mình để vào bao á, gửi ông đó rồi bắt đầu cái để tên đó vào bao, cái ta chuyển đi cũng quen, nói chung là cũng quan hệ và mang nhau quen mà. Chở tới giao ông đó, giao ông đó nhận hàng, cái ông chuyển tiền lên ngân hàng cho mình.
Ông Hai Thắng cho biết, giờ đây cả xóm chỉ còn 5 gia đình gắn bó với nghề lư đồng thủ công truyền thống. Những người thợ cả như ông chỉ mong cái nghề này sẽ đi với thời gian và mong con cháu yêu nó, tiếp nối nó. Tính đến thời điểm hiện tại, làng nghề lư đồng An Hội ở Sài Gòn đã trải qua 5 thế hệ cha truyền con nối.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng nhan đề Tiếng Anh ông nhà thua tiếng Anh ông nhân.
Hôm vừa rồi, Facebook đẩy cho tôi xem một video của Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ phát biểu bằng tiếng Anh tại London. Video ông Nhạ nói tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới hôm 21 tháng 1 do BBC tiếng Việt đăng tải đã được hơn 2.000 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận. Các bình luận đi theo những chiều hướng khác nhau. Người bảo ông đọc dễ nghe, người nói tiếng Anh của ông không bằng một thằng đi lao động nước ngoài. Người bảo họ mang bài trình bày của ông cho con nghe mà cháu không hiểu gì mấy, mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của cháu. Ông Nhạ không phát biểu suông mà còn kèm theo các biểu đồ được chiếu lên màn hình lớn, và có lẽ người ta sẽ đoán được những gì ông ấy muốn nói dựa vào các thông tin có trên biểu đồ phóng lớn. Công bằng mà nói, ông Nhạ chọn bài phát biểu bằng tiếng Anh là đã tiết kiệm được cho người nghe và xem một nửa thời gian vì không còn cần tới phiên dịch. Nếu phải chấm điểm tiếng Anh của ông Nhạ để nhận vào học ở bậc đại học, chắc tôi sẽ đánh trượt. Ông phát âm sai hay lệch chuẩn tương đối nhiều, nói có những lúc khá khó nghe, mặc dù có lẽ đã được chuẩn bị trước và cũng đã có những thông tin trên biểu đồ giúp ông định hướng. Nhưng nếu chỉ để giao tiếp và nói để người ta hiểu những ý chính thì tôi sẽ chấm trước cho qua. Chỉ có điều tôi đã có dịp nghe một trong những người tiền nhiệm của ông Nhạ phát biểu bằng tiếng Anh và khẳng định rằng đã có sự thụt lùi về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ phổ biến thế giới này của Bộ trưởng Giáo dục sau 12 năm.
Người tiền nhiệm mà tôi muốn nói tới chính là ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện đang là bí thư tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồi năm 2007, ông Nhân tháp tùng Chủ tịch nước, khi đó là Nguyễn Minh Triết, sang Hoa Kỳ. Tôi đã có mặt khi ông Triết tới thăm The New School ở New York. Và sau đó ông Nhân có bài thuyết trình về giáo dục Việt Nam và tiềm năng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Ông Nhân nói tiếng Anh rất khá, chắc chắn sẽ được điểm gấp đôi ông Nhạ xét về mặt phát âm chuẩn và độ lưu loát. Về mặt tự tin về khả năng tiếng Anh của mình, chắc hai ông không khác nhau mấy. Điều duy nhất tôi thấy không ấn tượng với ông Nhân khi đó là PowerPoint của ông có một số lỗi chính tả tiếng Anh. Chắc chắn tôi sẽ trừ điểm ông Nhân từ 1 cho tới 2 điểm vì cẩu thả. Tôi thường nói với các sinh viên của tôi rằng người ta hay nói không có cái gọi là viết hay, chỉ có cái gọi là viết đi viết lại mới hay. Bất cứ ai viết văn hay viết PowerPoint để trình bày đều phải đọc đi đọc lại và viết đi viết lại cho tới khi không còn lỗi nữa. Sau khi xem video ông Nhạ nói tiếng Anh, tôi tò mò tìm hiểu xem các bộ trưởng giáo dục trong khối ASEAN nói tiếng Anh ra sao. Người đầu tiên tôi muốn xem trình độ nói tiếng Anh là Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, tiến sĩ Mazli Malik, người mới lên đứng đầu ngành giáo dục Malaysia từ năm 2018, nói tiếng Anh rất trôi chảy, dù ông cũng chịu nhiều chỉ trích về các mặt khác. Tôi cũng được nghe cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia Ani Paswedan trả lời phỏng vấn Al Jazeera hồi năm 2015 với khả năng nói tiếng Anh khá tốt. Còn tiếng Anh của Bộ trưởng Giáo dục Singapore Ong Yang Khu thì quả là miễn chê.
Nghe phát âm tiếng Anh của ông Nhạ, tôi cũng tự hỏi không hiểu ai là giáo viên của ông. Một là giáo viên của ông chuối quá hoặc khả năng học ngoại ngữ của ông không còn tốt. Hồi tôi mới sang London vào năm 2000, tiếng Anh được học ở Việt Nam mang sang dùng cũng có vấn đề. Sau này tôi mới hiểu kiểu dạy tiếng Anh bằng ABC của Việt Nam thời cuối những năm 1990 có thể giúp người ta đọc và viết ở mức độ nào đó, nhưng nói thì không ăn thua. Lý do là khả năng phát âm cho chuẩn của các thầy cô là khá hạn chế. Trong tiếng Anh có một số phụ âm viết giống tiếng Việt nhưng phát âm lại khác. Một ví dụ là phụ âm thở, vốn cũng có hai cách phát âm khác nhau như trong thank you, cảm ơn, hoặc this man, ông này. Tiếng Việt cũng đồng hiệu có âm y kéo dài và người Việt có khuynh hướng đọc chữ ship, con tàu và ship, con cừu giống y chang nhau, trong khi đúng ra âm y trong chữ ship dài gấp đôi chữ y trong chữ ship. Hãy thử tưởng tượng cũng phát âm như thế với chữ sheet có nghĩa là tờ giấy và chữ sheet có nghĩa là cứt. Đúng là cách phát âm tiếng Anh của Bộ trưởng Giáo dục hơi khó nghe, nhưng người Anh cũng nói practice makes perfect, mà tiếng Việt người ta dịch là có công mài sắt có ngày nên kim. Miễn là ông Nhạ ý thức được rằng, một là ông phải đổi thầy hay cô giáo, hai là ông phải đổi cách học để đỡ mệt cho người nghe.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost, 1874-1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston, theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost kể lại. Thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng. Chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng ít người làm thơ mà kiếm sống được. Nhưng ông bảo cho con hai này, ông cho con một năm tùy ý làm thơ, và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền để phải bỏ ý định viết văn thơ, bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau, và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf. That's standing by the mother. It's so young, it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. You come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G là con suối. To rake, R-A-K-E là cào lá. To rake, clear là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi. Rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken. Tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai. Nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace. Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình. Loneliness of the individual in an indifferent universe. Hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost. To diverge nghĩa là rẽ ra, phân ra. Có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên, to tread, trod, trodden. Worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H, là tiếng thở dài. Hands, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp, có lẽ còn đáng chọn hơn, vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. Vào một nơi nào đó, cách đây bao nhiêu năm nữa, hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại, và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch. Đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://www.youtube/com/watch=VIEMSMPUKX14 the and sign and feature equal YouTube_G_data_player. Hay quý vị có thể vào Google bấm vào Frost Reads The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị trì trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.